các pháp từ bổn lai, tức là từ xưa nay đó, tướng thường tự vắng lặng, Phật tử hành đạo rồi, đời sau đặng thành Phật. Ta có sức phương tiện mở bài khắp ba thừa, tất cả các thế tôn đều nói đạo nhất thừa. Ở đây Phật nói rõ nghĩa là các pháp từ xưa đến nay á, tướng của nó thường tự vắng lặng. Thì như vậy là để nói lên cái gì mà vậy thì quý Phật tử nghe có nghi không? Nghe nói là các pháp từ xưa tới nay đó tướng của nó thường tự vắng lặng rồi. Trong khi đó thì mình thấy như sao? Nó xanh nó diệt, nghĩa là nó lăn chăng đủ thứ hết, không ra ngoài đường là thấy xe chạy rồi thì gọi là sao vắng lặng được? Như vậy thì đó là sao? Cho nên ở đây là tướng ở đây á là muốn chỉ cho thật tướng á, chứ không phải là cái tướng hư dối này. Nghĩa là chính những cái tướng này là cái tướng thật tướng thôi, mà nhưng mà làm sao thấy được cái thật tướng này là để mình thấy tất cả, không thấy tất cả những cái tướng mà hiện tại đó, nhưng mà không có khởi tâm động niệm phân biệt ở trên nó, thì nó có động có tịnh gì, có sanh có diệt gì, phải không? Thấy tất cả mà không có khởi tâm động niệm, hay nói rõ hơn, thấy tất cả mà không có chen cái ngã này vào, chen cái tôi này vào đó, thì dù cho nó có sanh có diệt, nhưng mà sanh diệt cũng là như thôi, phải không? Còn mình gọi là chen cái tôi này vào đó thì nó mới sanh chuyện, phải không? Tất nhiên chen cái tôi này vào thì nó mới có sanh diệt, mới có là có này có kia, có tôi có anh, rồi mới là có yêu có ghét, thì đó là sanh diệt. Còn thấy tất cả mà không có chen cái tôi này vào thì thấy nó, biết rõ nó như thật là nó thôi, thì tức là nó vắng lặng là như vậy đó. Vắng lặng tức là nó không có những cái niệm sanh diệt trong đó, nó như là nó thôi, phải không? Thì như vậy thấy đó là mới gọi là thấy, gọi là không có sanh diệt. Thì như vậy đó là muốn nói lên ngay cái sanh diệt đó là vô sanh nè, chứ không gì khác, chứ không phải chạy tìm cái vô sanh ở đâu. Do đó mà khi Phật tử hành đạo rồi á, đời sau đặng thành Phật. Vậy thành Phật đó cũng là thành cái sẵn sự vắng lặng đó đó, không? Chứ không phải là có cái khác. Rồi ở đây Ngài muốn nhấn mạnh lại, nghĩa là Ngài mở bài, Ngài nói khắp ba thừa đó, nhưng mà cũng đều là nói cái đạo nhất thừa thôi, không? Nghĩa là cái cốt là cũng không ngoài đưa người đến trở về tri kiến Phật, cái đó là cái chính. Cho nên nói gì nói thì Ngài cũng nhấn mạnh lại cái chỗ đó. Nay trong đại chúng này đều nên trừ nghi lầm lời Phật nói không khác, chỉ một không hai thừa. Phật nhấn mạnh lại khiến cho mọi người đầy đủ cái niềm tự tin chắc chắn, nghĩa là Phật nói chỉ một Phật thừa thôi chứ không có hai gì hết, phải tin chắc không có nghi lầm. Đó là nói về gọi là Phật ngày nói đến, nghĩa là coi như là những cái điều mà Phật, nghĩa là coi như những cái phương tiện, nhưng mà cốt đưa về cái một Phật thừa ha. Đây Ngài mới nói đến về cái thời quá khứ, vô số kiếp đã qua, vô lượng Phật diệt độ, trăm nghìn muôn ước Phật, số nhiều không lường được, các thế tôn như thế, các món duyên thí dụ, vô số ức phương tiện, diễn nói các pháp tướng, các đức thế tôn đó đều nói pháp nhất thừa, độ vô lượng chúng sanh khiến vào nơi Phật đạo. Đây là Phật nói chư Phật quá khứ, nói về chư Phật quá khứ đó ra đời thì Ngài nói những cái pháp gì, những cái phương tiện gì cũng đều nói về cái chỗ pháp nhất thừa này thôi, chứ không gì khác. Nghĩa là bao nhiêu Phật quá khứ ra đời đều đánh thức mọi người để mà tỏ ngộ trở lại ông Phật chính mình đó, cái tri kiến Phật đó, gọi là mở sáng cái tri kiến Phật đó là cái căn bản thôi, chứ còn đừng có kẹt trên những cái hình thức sai biệt. Lại các đại thánh chúa biết tất cả thế gian, trời người, loài quần sanh, thâm tâm chỗ ưa muốn, bèn dùng phương tiện khác giúp bài nghĩa thật tướng, giúp bài nghĩa đệ nhất. Đây là Phật nói, nghĩa là các bậc đại thánh chúa là chỉ cho các đức Phật đó, ngài biết được cái thâm tâm của mọi người, những cái ưa muốn cái gì đó, cái chỗ ham muốn đó, mà ngài dùng những cái phương tiện, gọi là những cái phương tiện khác để mà giúp bài cho cái nghĩa đệ nhất này. Thì như vậy là những cái phương tiện của cái ngài đưa ra đó là để cho mình thầm nhận trở lại cái này thôi. Thì ngay đó thì quý Phật tử cảm nhận được cái chỗ Phật phóng quang chưa? Cái là Phật phóng quang đó cũng là cái gì? Đó cũng là gọi là cái phương tiện khác á, cái phương tiện khác để giúp bài cho cái nghĩa đệ nhất này. Bởi vì cái nghĩa đệ nhất này không thể nói, không thể diễn tả được, cho nên rồi phóng quang đó là cũng là một cái phương tiện để đánh thức mọi người nhớ mình là có cái ánh sáng đó. Cho nên là hiểu được cái ý này thì quý Phật tử đọc sách thiền á thì mới thấy các thiền sư á cũng dùng cái ý này mà gọi là đánh thức mình á. Chẳng hạn các ngài giơ ngón tay giơ ngón tay hay là cúi đầu hay là tầng hắn hoặc là le lưỡi thì cũng là cái gì, cũng là những cái phương tiện khác để giúp bài cho cái nghĩa đệ nhất này thôi, phải không? Giơ ngón tay lên là để đánh thức cái gì? Đánh thức cái nghĩa đệ nhất mà ngang mắt đó, phải không? Rồi các ngài hoặc là khi tầng hắn hoặc là le lưỡi là cũng để đánh thức cái chỗ không thể nói được đó thôi. Bởi vì nó không thể nói được cho nên phải dùng những cái phương tiện này hoặc những phương tiện khác để mà đánh thức người thôi. Hiểu như vậy thì mới thấy nghĩa là mình phải khéo để mà vượt qua những cái phương tiện đó để mà sống trở lại về chính mình đó, coi như soi lại mình đó là cái gốc. Do đó mà ngài Bát Trưởng đó, ngài luôn luôn ngài nhắc nghĩa là đọc kinh hay xem giáo lý gì là mình phải luôn luôn là soi lại mình, chứ có bám vào trong cái chữ nghĩa theo những cái lời nói trong đó rồi theo đó mà gọi là suy tư rồi càng đi xa mất cái nghĩa chính, mà phải luôn luôn soi lại mình thì mới thấy được cái những cái ý sâu xa của các ngài muốn chỉ muốn gợi. Nếu có loài chúng sanh gặp các Phật quá khứ hoặc nghe pháp bố thí hoặc trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền trí thải các món tu phước huệ, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo. Sau các Phật diệt độ, nếu người lòng lành diệu, các chúng sanh như thế cũng đều đã thành Phật đạo hết. Nghĩa là ở đây là nói về các chúng sanh mà gặp các đức Phật quá khứ đó rồi tu hành lục độ đó, nghĩa là tu hành lục độ tâm nghĩa là được lành diệu thuần thục thì cũng đều là trở về Phật đạo hết. Nghĩa là lục độ cũng là cái phương tiện khác của Phật đạo thôi, chứ không có gì hết. Nghĩa là cũng từ nơi cái tánh giác đó mà nó thúc đẩy, nó đánh thức mình trở về thôi. Cho nên tu gọi là lục độ và tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục gì đó thì đó cũng là từ nơi cái tánh giác này mà nó thúc đẩy mình, thúc đẩy mình để sống mình trở về với chính mình. Bố thí tức là cái gì? Để buông xả hết những cái chấp, phải không? Bớt hướng về cái ngã này. Rồi nhẫn nhục cũng vậy, nhẫn nhục là cũng để mình quên bớt cái ngã này thì để mà sống trở về với tánh giác đó thôi. Cho nên đó cũng là những cái phương tiện đưa mình trở về với một Phật thừa thôi. Các Phật diệt độ rồi, người cúng dường xá lợi, dựng muôn tháp muôn ức tứ tháp vàng bạc và pha lê, sa cừ cùng mã não, ngọc mai khôi lưu ly, thanh tịnh rộng nghiêm sức trao dồi nơi các tháp, hoặc có dựng miếu đá chiên đàn và trầm thủy, gỗ mật cùng gỗ cát, gạch ngói bùn đất thải, hoặc ở trong đồng trống chưa đất thành miếu Phật, nhận đến đồng tử giỡn nhóm cát thành tháp Phật, những hạng người như thế đều đã thành Phật đạo. Đây là nói về cúng dường tháp miếu xá lợi, nghĩa là cúng dường tháp xá lợi, dựng miếu đá gỗ quý vân vân, cúng dường cho đến là những cái đứa bé mà nó chơi nó giỡn đó, nó nhóm cát thành tháp đó, thì ngài nói là dần dần công đức đầy đủ rồi cũng đều đã thành Phật đạo hết. Thì như vậy thì quý Phật tử thấy có ai mà bị bỏ sót không? Nhưng mà ở đây thì quý Phật tử nghiệm kỹ lại thấy có nghi không? nghĩa là cho đến những đứa bé thôi mà nó giỡn, nó chơi nó giỡn giống cát thành những cái tháp Phật đó, nhưng mà những người như vậy đó thì rồi cũng đều thành Phật đạo hết. Nhưng mà quý Phật tử niệm kỹ lại thì mới thấy tại sao nó chơi nó giỡn, nó không chơi giỡn gì khác mà lại nhóm cát để mà làm thành tháp thành miếu, phải không? Thay vì nó chơi nó giỡn hoặc là nó nhóm cát thì nó làm thành ra gọi là, hoặc là làm thành thành quách rồi để mà nó làm thành ra những cái gọi là chiến trận đồ nó chơi, mà nó không làm vậy mà lại nhóm cát thành ra những cái tháp miếu thì như vậy để thấy rằng nó cũng có cái không? Là cái chủng tử này không? Cho nên đó, nó mới hiện ra những cái hiện tướng như vậy, thì giờ để thấy rằng đó là cái hạt giống Phật nó đã hiện ra rồi, cho nên đó để mình mới thấy rõ. Cho nên là có những vị mà như thế, có những anh chàng này say rượu không, say rượu vô chùa thì lại niệm Phật phải không? À, thì vậy mình thấy nó say rượu nhưng mà vô chùa niệm Phật thì biết không? Tuy say rượu đó nhưng mà nó cũng còn có hạt giống phải không? Thì vậy đó, cho nên ở đây người nói những vị như vậy đó, nhưng mà rồi dần dần cái chứa nhóm ở công đức đầy đủ cũng đều thành Phật đạo. Thì để thấy rằng cái hạt giống Phật nhưng mà hoặc là đủ duyên hoặc là chưa đủ duyên để mà nó phát hiện.